Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bảo các đại chúng: các ông hãy, chữ thả là hãy, hãy xem cái thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai, cái cõi nước kia trang nghiêm đẹp đẽ, những vị Bồ Tát cái hạnh thanh tịnh, còn những chúng đại đệ tử thì rất là thanh bạch. Thì quý vị mới thấy đây Đức Phật mới chỉ cho các cái chúng của ngài. Bây giờ đại chúng phải xem cho chỉ đây. Đức Phật cái cõi nước diệu hỷ, Đức Phật bất vô động, thì cõi nước nó đẹp đẽ như vậy là tại sao? Thì đó là do những vị Bồ Tát ở đó đều được cái hạnh đều thanh tịnh, còn các cái chúng đệ tử cũng đều là thanh bạch. Bởi chúng đệ tử thanh bạch, Bồ Tát thanh tịnh, cho nên cái cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, phải không? Còn mình ở đây thì sao? Mình ở đây thì ai cũng lem nhem lúc nhúc hết trơn, cho nên cái cõi nước nó không có được đẹp đẽ, nó không có được trang nghiêm, phải không? Nên đây là để thấy rõ ràng cái y báo nó thuộc về chánh báo. Chánh báo là người, y báo là cảm. Ở đây chánh báo là Bồ Tát, là Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Còn y báo là cõi nước diệu hỷ. Như vậy thì cái y báo lúc nào nó cũng tùy thuộc về chánh báo, phải không? Cái chánh báo đẹp thì cái y báo nó mới đẹp, còn chánh báo xấu thì cái y báo mới xấu. Bây giờ mình nói một cái ví dụ gần nhất, là ví dụ như cái chỗ mình ở hiện nay, cách đây chừng 16, 17 năm thì chỗ này nó làm sao? Nó là nơi tranh không, phải không? Coi như là nhờ có sự tu hành của mình mà bây giờ cái chỗ tương đối nó được đẹp đẽ, nó được thanh tịnh. Chứ nếu mà không có mình ở đây thì cái cõi nó còn có đẹp đẽ, còn có thanh tịnh không? Như vậy thì cái đẹp đẽ thanh tịnh nó tùy thuộc vào người. Nhưng mà giả sử cho những người rất là tầm thường, không có cái tu hành, ở đây chắc nó được như vậy không? Chắc cũng không được. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng cái chánh báo và y báo theo nhau. Rõ ràng cái chánh báo và y báo theo nhau. Còn nói gần hơn nữa, nếu ở thường chiếu này mà trước năm 86 thì nó được như vậy không? Mà từ sau 86 về sau thì nó lại được như vậy, thì thấy nó cũng là cái y báo chánh báo theo nhau, phải không? Lúc trước chắc cái chánh báo nó sau đó nó cũng trục trặc, nó chưa có đẹp. Bởi vậy cho nên mình mới thấy rõ ràng, không muốn, không phải mình muốn sanh nơi thanh tịnh đẹp đẽ rồi cứ cầu hoài được sanh, phải không? Mà mình phải hành, mình phải tu làm sao cho tâm mình thanh tịnh, công đức mình đầy đủ, công đức đầy đủ và tâm thanh tịnh thì cái chỗ nào mình đến đều là đẹp đẽ trang nghiêm. Còn nếu tâm mình nó nhớp nhúa, công đức mình lại không có, thì dầu cho ở đâu rồi cũng không có đẹp đẽ, không có trang nghiêm. Bởi vậy nên hiểu cho rõ thì cái chủ trương của cái quyển kinh này nói về tịnh độ, nhưng mà chính nói về cái hạnh, phải hành làm sao thì được tịnh độ. Cho nên nói tới nước diệu hỷ thì nói tới Phật vô động, nói tới Bồ Tát hạnh thanh tịnh, nói tới chúng đệ tử đều thanh bạch thì mới được những cái đó. Thì cả chúng đều bạch. Xin văn đã thấy Phật bảo, nếu Bồ Tát muốn được cái cõi nước thanh tịnh như thế thì phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã hành. Như vậy thì nếu mà Bồ Tát nào muốn được cái cõi đẹp đẽ như vậy, đẹp đẽ thanh tịnh như vậy, thì phải học cái đạo mà của Đức Vô Động Như Lai đã hành, chứ không phải muốn được cầu cái là được, mà phải thực hành cái đạo mà của Ngài đã tu đó. Mà cái đạo đó là cái đạo vô động. Khi hiện cái cõi nước diệu hỷ này thì cả thế giới Ta Bà 14 Na Do Tha người phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác đều nguyện sanh về cái cõi Phật diệu hỷ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho họ rằng sẽ được sanh về cõi kia. Khi cái thế giới diệu hỷ đến cái cõi này làm những cái việc lợi ích kia rồi, liền trở lại cái chỗ cũ, cả chúng đều thấy rõ ràng. Như vậy thì ở đây tôi hỏi lại, trong chúng còn nhớ có vị thiền sư nào mà trình bày rằng như cái thấy của, như ngài A Nan thấy Đức Phật cái cõi Phật A Thúc không? Ai? Thì như vậy để cho quý vị hiểu cho rõ, để mai mốt nhớ cái cứ điểm mà khi người ta hỏi mình biết. Khi bà Ni Tổng Trì ra trình bày với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Tổ mới hỏi rằng các ngươi sẽ sở chứng sở giải thế nào, trình cho ta để ta ấn chứng cho. Thì tới khiên bà Ni Tổng Trì ra, bà thưa nói rằng chỗ thấy của con giống như ngài A Nan, chỉ thấy cõi Phật A Xúc một lần mà không có thể thấy lại, phải không? Đó. Thì như vậy thì Phật ở ngài Bồ Đề Đạt Ma mới ấn chứng rằng như được phần thịt của ta. Đó. Thì như vậy thì để thấy cái câu chuyện đó nó xuất xứ từ ở đây. Ngài A Nan có thấy lần thứ hai thứ ba không? Nhờ cái thần lực của ông Di Ma Cạch mà hiện được cái cõi nước Phật A Xúc, ngài thấy được một lần mà sao không thấy nữa. Thì ở đây để nhớ rằng mình học kinh hiểu rồi, rồi sau này đọc các thiền sư khi các ngài dẫn nói, mình mới biết được cái chỗ xuất xứ và mới hiểu được đầu đuôi gốc ngọn. Chứ nếu không học thì rồi biến không biết ngài A Nan thấy lúc nào, tại sao thấy có một lần, phải không? Phật mới bảo ông Xá Lợi Phất, ông thấy cái cõi nước thế giới diệu hỷ này và Đức Phật bất động chăng, vô động chăng? Ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất bạch, xin vâng, con đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện khiến tất cả chúng sanh được cái cõi nước thanh tịnh như Đức Phật vô động, và sẽ được cái sức thành thông như ông Di Ma Cạch. Thành ra cái nguyện của ngài nó to rồi, phải không? Nguyện tất cả chúng sanh sẽ đạt được cái cõi nước thanh tịnh giống như là cõi nước của Đức Phật vô động, và nguyện tất cả chúng sanh sẽ được cái sức thành thông như là sức thành thông của ông Di Ma Cạch. Bạch Thế Tôn, chúng con rất thích được cái lợi lành, được thấy người này và thân cảnh cúng dường. Người này là người nào? Tức là thấy được ông Di Ma Cạch và thấy được cả cái cõi nước của Phật nữa. Còn những chúng sanh kia, nếu hiện ở đây, kiêm hiện tại, tức là hiện nay ở đây, hoặc là sau khi Phật diệt độ nghe được cái kinh này thì cũng được cái lợi lành, huống lại nghe rồi xin hiểu thọ trì đọc tụng giải nói đúng pháp tu hành. Nếu cái tai mà có được cái quyển kinh này liền là đã được cái kho báu, cái kho pháp bảo. Nếu cái tay mình mà được cái quyển kinh Di Ma Cật này, giống như là cái tay mình đã được một kho pháp bảo vậy. Nếu có người đọc tụng giải thích cái nghĩa này như lời nói mà tu hành, ắt là được chư Phật hộ niệm. Có ai mà cúng dường những cái người này thì sẽ biết người ấy là cúng dường Phật. Cái người nào mà đối với kinh này đọc tụng giải nghĩa như lời nói đây mà tu hành á, thì được Phật hộ niệm, mà ai cúng dường người đó thì coi như cúng dường Phật. Cuốn kinh này mà có người viết ra nghĩa là cuốn kinh này mà có viết chép quyển kinh này mà có viết chép được ở đâu thì phải biết ở trong cái thất đó là có Như Lai. Nếu nghe được kinh này, người nghe được kinh này mà hay tùy hỷ thì cái người này ác là sẽ thú hướng đến cái nhất thế trí. Nếu hay tìm hiểu được kinh này cho đến một bài kệ bốn câu vì người khác nói, nên biết cái người này tức là thọ được cái được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây chỉ là tán thán cái công đức kinh, công đức cái sự việc của ngài Di Ma Cật, ông đã hiện ra cho toàn chúng thấy. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng cái phẩm này là cái phẩm nói lên cái kết quả tu hành của những vị Bồ Tát. Vì Bồ Tát cái tâm thanh tịnh không động cho nên mới được cái cõi hoàn toàn thanh tịnh đẹp đẽ. Như vậy thì cái cõi nó không tự có mà nó tùy thuộc cái tâm hạnh của chúng sinh. Tâm hạnh tốt thì sẽ có cõi nước tốt, tâm hạnh xấu thì sẽ có cõi nước xấu. Như vậy thì cõi nước không cố định mà tùy thuộc vào tâm hạnh của mỗi người. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, chúng ta muốn ngày kia sẽ còn tái sanh làm cái hạnh Bồ Tát nữa thì chúng ta phải làm sao? Phải tập tu cái tâm hạnh cho thanh tịnh và phải tạo cho đầy đủ các công đức. Trừ khi nào chúng ta mà được vào cái hạng bất thối rồi, hay là tới cái cỡ mà Bồ Tát thượng thẳng rồi, thì trình đó chúng ta mới nguyện sanh về mấy cái cõi quế, phải không, để mà độ chúng sinh. Còn nếu mà mình chưa thượng thẳng thì cứ tu tâm hạnh thanh tịnh. Mà tu tâm hạnh thanh tịnh thì dù không muốn gặp cái cõi thanh tịnh, nó cũng vẫn là đến chỗ thanh tịnh. Còn tâm hạnh chưa thanh tịnh mà dù có nguyện cầu được sanh về chỗ thanh tịnh cũng khó mà được. Cho nên cái chủ yếu của sự tu nó không phải là chỗ mong cầu mà là chỗ thực hiện. Nó thực hiện ngay từ ở bản tâm chúng ta, từ cái hành động của chúng ta. Bản tâm thanh tịnh, hành động đẹp đẽ thì đó là chúng ta trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu chúng ta sống với cái tâm hèn hạ, xấu xa, làm những cái hành động ích kỷ thì cái cõi mà chúng ta đến đó nó cũng sẽ xấu xa, nó sẽ ích kỷ. Vì vậy mà cái sự luân hồi trong tam giới nó cũng tùy thuộc vào tâm của con người. Rồi cho tới sanh trong các cái cõi Phật cũng tùy theo tâm hạnh của con người. Như vậy thì cái tâm hạnh là cái chỗ gốc, là cái mấu chốt để đạt được cái quả tốt hay là cái quả xấu. Cho chúng ta đừng tưởng phải làm cái gì đó rồi sẽ được hưởng cái quả tốt liền, mà phải luôn luôn chính tâm chúng ta, chính hành động chúng ta phải là thanh tịnh, phải là trong sạch thì mới được cái phải tốt, phải đẹp đẽ như sở nguyện của mình. Đó là cái điều thật chứ không có nghi ngờ gì hết. Bởi vậy mong rằng tất cả chúng ta tu phải thực tế. Muốn ngày mai thiên hạ thương mình thì ngày nay phát tâm thương mọi người, phải không? Muốn ngày mai thiên hạ giúp mình thì giờ mình phát tâm giúp hết mọi người. Thì như vậy đó thì nó là thực tế. Mà thực tế cho nên cái kết quả nó không có sai chạy. Còn nếu mình tu mà cứ nguyện cầu mà không có hành, không có ra công, gắng sức để mà tự chuyển hóa tâm và hạnh của mình thì khó mà đạt được bản nguyện. Thôi nghĩ.
Nguyện dĩ thử tâm đức chúng mà thành giải.